Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu." Sau đó người nói với họ chủ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, có một người sinh sống tại Thụy Sĩ đến thăm vua hề Sạc Lô. Lúc đó Sạc Lô đang có mặt tại Thụy Sĩ. Ông này có đến 16 người con. Vì hai người đã thân thiết với nhau từ trước, nên khi gặp lại được nhau sau những chén thù chén tạc, vua hề Sạc Lô đã cao hứng nói với người bạn rằng: "Tôi không thể nào chạy đùa với anh được, thật nghĩ cũng buồn." Thấy vua hề người chim cù lét cho người khác cười mà lại than buồn, ông bạn của Sạc Lô tròn xoe đôi mắt nhìn Sạc Lô như thể yêu cầu ông giải thích. Sạc Lô nói tiếp: "Theo tôi thì người có 16 người con hạnh phúc hơn người có 16 triệu." Người bạn của Sạc Lô ngơ ngác hỏi: "Có thật như vậy không?" Vua hề quả quyết: "Sao lại không? Vì có 16 người con thì thỏa mãn rồi, còn có 16 triệu thì ngày đêm lại khao khát có thêm 16 triệu nữa." Quý vị và các bạn thân mến, đối với tiền của thì càng ăn càng đói, càng uống càng khát, càng giàu thì lại càng muốn có thêm tiền. Túi tham không đáy là thế đó. Trong đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, sau khi từ chối việc một người yêu cầu Chúa Giêsu đứng ra để chia gia tài cho anh ta. Chúa bảo anh ta rằng, hãy quay chừng giữ mình, tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Và để dẫn chứng cho lời quả quyết này, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện người phú hộ trúng mùa. Sau khi đã xây lại kho lẫm để tích trữ lúa thóc, người phú hộ tự mãn nói với mình, thôi hãy nghỉ ngơi ăn uống và vui chơi đi. Người phú hộ này nghĩ đến số của cải ông đang có thì cho rằng thế là bảo đảm rồi. Thế nhưng ông quên một điều mà hầu hết mọi người cũng thường quên, đó là cái chết. Trước cái chết, của cải giàu sang, danh vọng chức quyền, tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng người phú hộ ở đây lại quên điều đó. Chính vì thế mà ông ta mới bị coi là người ngu dại. Cái dại ở đây là không thấy xa. Không thấy rằng những thành quả đã đạt được không phải là do mình, mà là do Đấng đã ban cho mình sự sống để làm ra những thứ kia, ban cho mưa thuận gió hòa để có mùa màng tốt đẹp. Không thấy xa ở chỗ, cứ tưởng rằng như thế là cùng rồi, mà quên rằng chết mới là cùng, và chết là sẽ phải bỏ lại tất cả. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về đoạn tin mừng nói về người phú hộ trúng mùa. Có thể có một số người cho rằng đoạn tin mừng này không ăn nhập gì với họ cả, bởi vì họ đâu có gì đâu để mà thu tích, có gì đâu để mà xây thêm kho lẫm. Đúng thế, nếu chúng ta nghĩ những thứ chúng ta thu tích chỉ là tiền tài của cải. Nhưng ngoài tiền tài của cải ra, chúng ta còn có thể thu tích những thứ khác như công danh, sự nghiệp, tiếng tăm. Lời Chúa nói với chúng ta rằng, nếu Chúa không xây nhà thì những thợ làm chỉ uổng công. Nếu Chúa không giữ thành thì những canh giữ thành cũng luống công. Vậy nếu hôm nay Chúa lấy lại sự sống của chúng ta, thì chúng ta còn lại gì? Trả lời được cho câu hỏi đó là chúng ta sẽ biết được chúng ta khôn hay dại. Hẳn không ai lại không muốn mình là người khôn. Vậy thì đừng thu tích cho mình, nhưng hãy thu tích cho Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết hành sự theo lối khôn ngoan này. Amen.
Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đun nó áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phần của cha, tác sinh muôn loài. Thợ thuyền thành tâm, chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, mặc chi ăn luôn chi, lo gì, lo tìm vui công chính cha, lo tìm cho ta nước cha.
Vừa rồi là phần suy niệm đời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài huấn giáo mới về năm đức tin. Trong buổi tiếp kiến chung 40.000 tín hữu vào sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bắt đầu loạt bài huấn giáo mới về năm đức tin. Cho đến nay, Đức Thánh Cha nói về trường dạy cầu nguyện, nhưng Ngài tạm ngưng loạt bài này. Ngài nói, hôm nay tôi muốn giới thiệu một chu kỳ mới, các bài huấn giáo sẽ được khai triển suốt trong năm đức tin mới bắt đầu và trong thời kỳ này. tôi tạm ngưng loạt bài giáo lý về trường cầu nguyện. Qua tông thư cửa đức tin, tôi đã ấn định năm đặc biệt này để giáo hội Kinh Tân niềm hăng say tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, để khơi dậy niềm vui tiến bước trên con đường Chúa đã chỉ cho chúng ta và làm chứng một cách cụ thể về sức mạnh biến đổi của đức tin. Kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II là một cơ hội quan trọng để trở về cùng Thiên Chúa, để đào sâu và sống niềm tin của mình một cách can đảm hơn, để củng cố sự thuộc về giáo hội, là thầy dạy của nhân loại. Qua việc loan báo lời Chúa, cử hành các bí tích và các hoạt động bác ái, giáo hội hướng dẫn chúng ta gặp gỡ và nhận biết Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là một cuộc gặp gỡ không phải với một ý tưởng hay một dự phóng cuộc sống, nhưng với một nhân vật sống động, biến đổi chúng ta một cách sâu xa, tỏ cho chúng ta căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đổi mới những quan hệ của chúng ta với con người, hướng dẫn những quan hệ đó ngày qua ngày để mang tính chất liên đới và huynh đệ hơn, theo tiêu chuẩn của tình thương. Tìm nơi Chúa không phải là một điều chỉ liên hệ tới trí tuệ của chúng ta, lĩnh vực tri thức mà thôi, nhưng còn bao trùm trọn con người của chúng ta nữa, như tình cảm, con tim, trí thông minh, ý chí, thể xác, cảm xúc, những tương quan với con người. Với đức tin, tất cả đều được biến đổi trong chúng ta và cho chúng ta, và chúng ta thấy rõ định mệnh tương lai của mình, sự thật về ơn gọi của chúng ta trong lịch sử, ý nghĩa cuộc sống, niềm vui thích được làm người lữ hành tiến về quê trời. Qua những bài giáo lý năm đức tin này, chúng ta muốn làm một cuộc hành trình để củng cố hoặc tìm lại niềm vui đức tin, hiểu rằng đức tin không phải là một cái gì xa lạ, tách rời khỏi đời sống cụ thể, nhưng chính là linh hồn của cuộc sống. Niềm tin nơi một Thiên Chúa là tình thương và là đấng đã trở nên gần gũi với con người, nhập thể và hiến mình trên thập giá để cứu vớt chúng ta và mở cửa trời cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy một cách sáng ngời rằng chỉ trong tình yêu mới có sự sung mãn của con người. Đức Thánh Cha giải thích, đức tin là đón nhận sứ điệp có sức biến đổi ấy trong đời sống chúng ta, là đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta biết Ngài là ai, hành động như thế nào, và đâu là những dự phóng của Ngài cho chúng ta. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng từ đâu có công thức thiết yếu của đức tin? Chúng ta tìm được ở đâu chân lý được trung thành truyền lại và tạo nên ánh sáng cho đời sống thường nhật của chúng ta? Câu trả lời thật là đơn giản. Thưa, ở trong Kinh Tin Kính, trong bản tuyên xưng đức tin, qua đó chúng ta gắn bó với biến cố nguyên thủy con người và lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Qua đó người ta cụ thể hóa điều mà Thánh Tông đồ dân ngoại đã nói với các tín hữu thành Corinto. Vì thế, tôi truyền lại cho anh em trước tiên điều mà chính tôi cũng đã lãnh nhận, nghĩa là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo Kinh Thánh. Ngài được an táng và ngày thứ ba Ngài sống lại. Từ đây Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng ngày nay chúng ta sống trong một xã hội biến đổi sâu xa so với quá khứ gần đây và liên tục biến chuyển. Tiến trình tục hóa và sự lan tràn não trạng hư vô, trong đó mọi sự chỉ là tương đối, đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm thức chung. Như thế, đời sống được sống một cách nhẹ dạ, không có lý tưởng rõ ràng và chẳng có niềm hy vọng vững chắc, giữa lòng những quan hệ xã hội và gia đình lỏng lẻo, tạm bợ. Nhất là các thế hệ trẻ không được giáo dục về sự tìm kiếm chân lý và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, vượt lên trên những điều tạm thời chấm qua. Họ không được giáo dục về sự bền vững của tình cảm, về lòng tín nhiệm. Trái lại, chủ thuyết duy tương đối làm cho người ta không có những điểm vững chắc, ngờ vực và dễ ham muốn, tạo ra sự tan vỡ trong những quan hệ giữa con người với nhau, trong khi cuộc sống diễn ra với những kinh nghiệm chóng vánh, không lãnh nhận trách nhiệm. Trong khi cá nhân chủ nghĩa và duy tương đối dường như thống trị tâm hồn của nhiều người ngày nay, ta không thể nói rằng các tín hữu hoàn toàn được miễn nhiễm khỏi những nguy hiểm mà chúng ta gặp phải trong việc thông truyền đức tin. Cuộc điều tra thực hiện tại tất cả các đại lục để cử hành thường hội đồng giám mục thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng cho thấy một số nguy hiểm. Đó là đức tin được sống một cách thụ động và riêng tư. Sự từ khước giáo dục đức tin, sự cách biệt giữa đức tin và cuộc sống. Các tín hữu Kitô thường không thấy rằng nòng cốt đức tin công giáo của mình là kinh Tin Kính, để rồi đi theo một thứ tôn giáo pha trộn và duy tương đối về tôn giáo, không rõ ràng về các chân lý cần phải tin và đặc điểm cứu độ của Kitô giáo. Ngày nay có nguy cơ tôn giáo tự chế. Trước thái độ đó, chúng ta phải trở về cùng Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta phải tái khám phá sứ điệp tin mừng, đưa sứ điệp ấy vào sâu trong ý thức và trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và dùng bữa với các nghị phụ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tiếp tục canh tân và góp phần làm cho giáo hội luôn tươi trẻ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 10 vừa qua dành cho 15 nghị phụ công đồng chung Vaticano đệ nhị và 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục về Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng và mở đầu năm đức tin. Đức Hồng Y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng là một trong những nghị phụ trẻ nhất của công đồng trước đây, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến một danh từ do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đề ra và liên tục được nhắc đến trong công giáo, đó là từ canh tân, cập nhật. Ngài nói, tôi xác tín rằng, trực giác mà Chân Phước Gioan 23 tóm gọn trong từ ấy là điều đã và vẫn còn đúng. Kitô giáo không thể bị coi như cái gì thuộc về quá khứ và không thể sống với cái nhìn luôn hướng về đằng sau, vì Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Kitô giáo được ghi đậm sự hiện diện của Thiên Chúa vĩnh cửu. Chúa đã đi vào thời gian và hiện diện trong mọi thời đại để mọi thời đại được nảy sinh từ quyền năng sáng tạo của Chúa. Cũng trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta không bao giờ được coi Kitô giáo như một cây đã tăng trưởng hoàn toàn từ hạt cải tin mừng, sinh hoa trái, rồi một ngày kia già cỗi và tàn lụi sức sống. Kitô giáo là một cây có thể nói là mãi mãi ở trong bình minh, luôn luôn trẻ trung. Tính chất thời sự, sự canh tân, cập nhật ấy không có nghĩa là gián đoạn với truyền thống, nhưng diễn tả sức sinh động liên tục của truyền thống. Nó không có nghĩa là thu hẹp đức tin, hạ đức tin xuống cho hợp với thời trang của thời đại, tùy theo điều làm cho chúng ta và dư luận quần chúng hài lòng. Nhưng nói ngược lại thì mới đúng nghĩa, nghĩa là như các nghị phụ công đồng đã làm, chúng ta cũng phải mang tính chất thời sự, tính chất ngày hôm nay của thời đại chúng ta vào trong ngày hôm nay của Thiên Chúa. Trước buổi tiếp kiến trên đây, vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và đoàn tùy tùng. Sau đó, vào lúc 1 giờ 15 phút trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 500 người tại thính đường Phaolô đệ lục, gồm các vị chủ tịch hội đồng giám mục, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục lần thứ 13, cũng như Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Trong buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở các tín hữu về lời kêu gọi của Chúa Giêsu về sự từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm đây, về sự tích người giàu có, hỏi Chúa Giêsu xem mình còn phải làm gì để được sự sống đời đời. Ngài nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay có đề tài chính là sự giàu có. Chúa Giêsu dạy rằng, đối với một người giàu có thật là khó vào nước Thiên Chúa, nhưng không phải là không có thể. Thực vậy, Thiên Chúa có thể chinh phục con tim của một người có nhiều của cải và thúc đẩy họ sống liên đới và chia sẻ với những người túng thiếu, với những người nghèo, và như vậy họ sống theo tiêu chuẩn trao ban. Như thế, họ đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để anh em trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài, như Thánh Phaolô đã viết. Như thường xảy ra trong các sách phúc âm, tất cả đều khởi hành từ một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, với một người kia có nhiều của cải. Ông là người ngay từ thời còn trẻ vẫn trung thành tuân giữ mọi giới răn của luật Chúa, nhưng chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Và vì thế, ông ta hỏi Chúa Giêsu xem cần phải làm gì để được sự sống đời đời. Một đàn cũng như mọi người, ông ta bị cuộc sống sung mãn thu hút, nhưng đàn khác, ông ta quen cậy dựa vào sự giàu sang của mình. Ông nghĩ rằng, cả sự sống đời đời cũng có thể thủ đắc được một cách nào đó. Có lẽ, chỉ cần tuân giữ một giới răn đặc biệt. Chúa Giêsu đón nhận ước muốn sâu xa nơi người ấy. Và Thánh Sử Phúc Âm nhận xét, Ngài nhìn người ấy với cái nhìn trìu mến, cái nhìn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng hiểu đâu là điểm yếu của người ấy. Đó chính là sự quyến luyến với gia sản giàu có của ông. Và vì thế, Ngài đề nghị ông phân phát hết tài sản cho người nghèo. Nhờ đó, kho tàng của ông và con tim của ông không còn ở trên mặt đất nữa, nhưng ở trên trời. Và Ngài nói thêm, anh hãy đến đây mà theo tôi. Nhưng người ấy, thay vì đón nhận lời mời gọi của Chúa, thì lại buồn rầu bỏ đi, vì không rời bỏ nổi những của cải giàu sang của mình, những của cải mà không bao giờ chúng có thể mang lại cho ông ta hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Và bây giờ, Chúa Giêsu nêu lên một giáo huấn cho các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay. Thật là khó khăn dường nào đối với những người có nhiều của cải vào được nước Thiên Chúa. Khi nghe những lời này, các môn đệ ngỡ ngàng và họ càng kinh ngạc hơn, thì Chúa Giêsu nói thêm, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa. Nhưng khi thấy họ kinh ngạc, Chúa nói, điều ấy không thể đối với con người, nhưng không phải không thể đối với Thiên Chúa. Vì tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Thánh Clemente thành Alexandria bình luận như sau. Dụ ngôn dạy những người giàu có đừng lơ là đối với phần rỗi của họ, như thể họ đã bị kết án, và cũng không được vứt của cải xuống biển. Và đừng lên án sự giàu sang như là cạm bẫy và thù nghịch đối với cuộc sống. Nhưng họ phải học cách sử dụng giàu sang và tìm kiếm được sự sống. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người giàu có đã dùng tài sản của mình theo tinh thần phúc âm, và họ cũng đạt tới sự thánh thiện. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Francisco, Thánh nữ Elizabeth xứ Hungary, hoặc Thánh Carlo Borromeo. Xin Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, giúp chúng ta vui mừng đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để được cuộc sống sung mãn. Sau khi ban phước lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cho cha Federico Bastian và 13 anh em cùng dòng Francisco. Các vị bị giết hại vào năm 1611 vì đức tin. đó là những chân phước đầu tiên của năm đức tin và là những vị tứ đạo. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng tin nơi Chúa Kitô cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa. Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Ba Lan và Slovenia, đồng thời nhắc nhở các tín hữu về năm đức tin, nhất là hiệp lời cầu nguyện cho các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục đang tụ họp tại Vatican để suy tư và trao đổi về việc tái truyền giảng tin mừng.
Tin Vatican. Cuộc rước nến tại quảng trường Thánh Phêrô kỷ niệm 50 năm công đồng. Tối hôm 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô đã có 40.000 tín hữu tham dự cuộc rước nến nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticano đệ nhị. Giống như Đức Gioan 23, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài vào cuối buổi rước nến để chào thăm các tín hữu. Ngài cảm ơn Hội Công giáo Tiến hành Italia đã tổ chức cuộc rước nến này và nói rằng, cách đây 50 năm vào ngày này, tôi cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, hướng nhìn lên cửa sổ đây, nơi vị giáo hoàng tử nhân, Đức Chân Phước Gioan 23, nói với chúng tôi bằng những lời không thể quên được, những lời đầy thơ phú, nhân từ, những lời xuất phát từ con tim của người. Tôi có thể nói, hồi đó chúng tôi hạnh phúc, đầy phấn khởi. Đại công đồng đã được khai mạc, và chúng tôi chắc chắn là một mùa xuân mới sẽ đến với giáo hội, một lễ hiện xuống mới, với một sự hiện diện mạnh mẽ, mới mẻ của ân thánh giải thoát của tin mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay chúng ta cũng hạnh phúc, chúng ta mang niềm vui trong tâm hồn, nhưng tôi có thể nói, đây là một niềm vui điều độ hơn, một niềm vui khiêm tốn. Trong 50 năm qua, chúng ta đã học và cảm nghiệm thấy tội nguyên tổ vẫn hiện hữu và luôn tái thể hiện qua các tội cá nhân, chúng cũng có thể trở thành những cơ cấu tội lỗi. Chúng ta đã thấy trong ruộng của Chúa luôn có những cỏ dại. Chúng ta đã thấy rằng trong lưới của Thánh Phêrô cũng có những con cá độc. Chúng ta đã thấy sự giòn mỏng của con người cũng hiện diện trong giáo hội, con thuyền của giáo hội đang đi ngược gió với những phong ba bão táp đang đe dọa con thuyền, và đôi khi chúng ta đã nghĩ Chúa ngủ và đã quên chúng ta rồi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đó là một phần những kinh nghiệm trong 50 năm qua, nhưng chúng ta cũng được một kinh nghiệm mới về sự hiện diện của Chúa, về lòng từ nhân và sức mạnh của Chúa. Ngọn lửa của Chúa Thánh Linh, của Chúa Kitô không phải là ngọn lửa thiêu hủy, tàn phá. Đó là một ngọn lửa của âm thầm, là một ngọn lửa bé nhỏ của lòng từ nhân và sự thật, biến đổi, trao ban ánh sáng và sức nóng. Chúng ta đã thấy Chúa không quên chúng ta. Ngày nay, Chúa cũng theo cách thức khiêm tốn của Ngài, hiện diện và sưởi ấm các tâm hồn, chứng tỏ sự sống, sáng tạo những đoàn sủng nhân từ và bác ái, soi sáng thế giới và bảo đảm lòng từ nhân của Thiên Chúa cho chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, tôi xin lặp lại những lời không thể quên được của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Anh chị em hãy về nhà, trao một nụ hôn cho các trẻ em và nói, đó là nụ hôn của Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau điểm thứ ba và thứ tư là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị và các bạn điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền, đó là những khía cạnh đa dạng của con người và tính thống nhất của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ năm, những khía cạnh đa dạng của con người. Suy nghiệm từ mặc khải thánh kinh, học thuyết xã hội Công giáo đặc biệt chú tâm tìm hiểu các chiều hướng chính yếu và căn bản của con người, để từ đó có thể khám phá ra được những ý nghĩa cao sâu ẩn chứa trong mầu nhiệm và phẩm giá của con người. Như thế, giáo hội muốn đặt lại vấn đề với các ý thức hệ khác trong lịch sử nhân loại, chủ trương những quan niệm giản lược về con người khi đưa ra những chủ thuyết về bản chất con người, về đời sống và định mệnh con người. Tổng thư kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum Tân sự năm 1891, Octogesima Adveniens Bát thập niên năm 1971 do Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục công bố số 26. Đã nêu lên những ý thức hệ xuất hiện trong lịch sử, đưa ra những giới hạn trong quan niệm về con người như sau. Chủ nghĩa duy vật vô thần phủ nhận quyền tự do cá nhân trong tập thể, đồng thời chối bỏ tính siêu việt nơi con người và lịch sử, nơi cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa tư bản tự do thì lại đề cao một cách thái quá quyền tự do cá nhân trong việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực là trên hết, không xem tinh thần liên đới xã hội như một mục đích và tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá việc tổ chức xã hội. Những quan niệm trên đây đã tìm cách làm cho hình ảnh của con người trở nên mơ hồ do chỉ nhấn mạnh một đặc điểm nào đó và bỏ đi các đặc điểm còn lại nơi con người. Tuy nhiên, con người không thể và không được nghĩ mình chỉ là một cá thể đơn độc, hoàn toàn dựa vào chính mình mà không lệ thuộc vào một ai khác. Con người cũng không thể bị xem là một tế bào đơn thuần trong một cơ thể có vai trò vận hành trong toàn bộ hệ thống. Vì thế, số 27 trong thông điệp Octogesima Adveniens đã nhắc lại lập trường của đức tin Kitô giáo nằm ở trên và đôi khi đối nghịch với các ý thức hệ trong mức độ đức tin nhìn nhận Thiên Chúa là đấng siêu việt và là đấng tạo hóa, đấng mời gọi con người cư xử như những hữu thể tự do và có trách nhiệm thông qua mọi loài thụ tạo. Qua thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành, giáo hội công bố con người cá thể là những đơn vị nối kết nhau bằng chính sức mạnh là bản tính và định mệnh nội tại của mình, nối kết với nhau thành những quan hệ rất hữu cơ và hài hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng những giáo huấn trong thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu độ con người, năm 1979, số 14, để khẳng định vai trò của học thuyết xã hội Công giáo là tìm cách chỉ ra những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người. Nghĩa là, con người phải được nhận biết trong sự thật toàn vẹn của mình, từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều hướng cộng đồng và xã hội. Qua đó, giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho con người sẵn sàng nhìn nhận giá trị của mình và của tha nhân. Chúng ta đi đến điểm thứ 6, tính thống nhất của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên một thể thống nhất, có xác, có hồn. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, số 48, đã trình bày cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người thì bất tử và thiêng liêng, là nguyên lý thống nhất của con người, làm cho con người hiện hữu như một tổng thể có cả xác và hồn, như một ngôi vị. Giáo huấn này minh chứng rằng thân xác của con người theo lời hứa cứu độ sẽ được sống lại và hưởng vinh quang. Mặt khác, lý trí và ước muốn tự do của con người luôn gắn chặt với tất cả những cơ năng của thân xác và giác quan. Như vậy, con người, kể cả thân xác, được giao phó hoàn toàn cho chính con người, và chính nhờ sự thống nhất xác hồn mà con người là chủ thể của tất cả các hành vi luân lý của mình. Bởi thế, theo quan niệm của Công đồng Vaticano đệ nhị bày tỏ trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 số 14, thì con người phải nhìn nhận thân xác mình như một điều tốt lành và đáng quý, vì thân xác ấy do chính Chúa tạo dựng và sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, sau khi thân xác con người bị tội lỗi gây thương tích, con người bắt đầu kinh nghiệm thấy sự nổi loạn của thân xác và những xu hướng lệch lạc của tâm hồn mình. Vì vậy, con người được mời gọi phải luôn luôn thận trọng theo dõi bản thân và sống tự chủ, kẻo trở thành nô lệ cho thân xác và những khuynh hướng lệch lạc trong một nhãn quan hoàn toàn trần tục. Bên cạnh đó, cũng trong lời diễn giải của số 14, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, chúng ta biết được rằng, thông qua thân xác của mình, con người cũng thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Những yếu tố vật chất ấy đạt tới đỉnh cao nơi con người và thông qua con người, chúng tự do cất lời ca tụng đấng tạo hóa. Theo chiều hướng này, con người có thể tham gia vào thế giới vật chất với tư cách là người làm chủ, có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm thăng tiến thế giới vật chất này. Hơn nữa, thông qua sự linh thiêng của mình, con người vượt lên trên thế giới của những sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của thực tại. Trong đời sống tinh thần, trong suy tưởng, con người khám phá thấy mình trội vượt hơn thế giới vật chất, vì con người thấy mình có một phẩm giá hết sức độc đáo và cao trọng. Trong phẩm giá ấy, con người được đối thoại với Thiên Chúa, được quyết định về cuộc đời mình dưới con mắt của Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng trong số 14 của hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, giáo hội hướng dẫn đời sống nội tâm của con người để họ nhận ra mình có một linh hồn bất tử và thiêng liêng. Do vậy, con người không chỉ là một mảnh vụn của thiên nhiên hay một thành phần vô danh trong đô thị loài người. Nói chung, con người luôn có hai đặc điểm khác nhau. Một đàng là hữu thể vật chất, con người luôn liên đới với thế giới này thông qua thân xác của mình. Đàng khác là hữu thể thiêng liêng, con người mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí tuệ của mình. Qua đó, theo cách diễn đạt của số 15 trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, con người có thể chia sẻ ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 365 cũng xác tín một cách mạnh mẽ về quan điểm của giáo hội rằng linh hồn và thân xác hợp nhất với nhau sâu xa đến nỗi phải coi linh hồn là mô thức của thân xác. Chính vì linh hồn thiêng liêng mà thân xác làm bằng vật chất mới trở thành một thân thể của con người sống động. Như vậy, tinh thần và vật chất nơi con người kết hợp bền chặt với nhau làm thành một bản tính duy nhất. Thế nên, nếu chủ nghĩa duy vật coi tinh thần chỉ là một biểu hiện của vật chất và chủ nghĩa duy tâm coi thường thực tại của thân xác, thì đều không tôn trọng bản tính phức tạp, sự toàn vẹn và tính thống nhất của hữu thể con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đề tài thánh thể đã được chuẩn bị trong cựu ước như thế nào. Thánh thể như một lương thực nuôi con người và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi muốn trình bày một số biến cố của cựu ước cho thấy phần nào khía cạnh thánh thể như của ăn nuôi dân Chúa và thánh thể như dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân mới của Ngài. Điểm thứ nhất, thánh thể như lương thực của dân Chúa trong cuộc lữ hành. Trong phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã hứa cho các người đồng thời một của ăn mới là mình và máu của Ngài. Chúa đã so sánh của ăn mới do Ngài ban với thứ bánh lạ manna mà cha ông họ đã được Thiên Chúa ban cho trong sa mạc. Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi phúc âm Thánh Gioan chương 6, các câu 31, 49 và 59. Biến cố Thiên Chúa ban bánh lạ manna cho cha ông của người Do Thái trong sa mạc được sách thánh kể lại trong sách Xuất Hành chương 16 câu 1 đến câu 35. Câu chuyện này mỗi người chúng ta đã biết. Câu chuyện được thuật lại trong khung cảnh việc Thiên Chúa cứu thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và ký kết giao ước với họ. Về sau, câu chuyện được nhắc tới cũng với ý hướng này trong sách các thánh vịnh, chẳng hạn như thánh vịnh 77, câu 24 và câu 25, và sách Đệ Nhị Luật, chương 8, câu 16. Dần dần, sự kiện bánh lạ manna đã được trình bày với một bối cảnh mới của văn chương khôn ngoan. Tác giả các sách khôn ngoan đã coi bánh lạ manna như một biểu hiệu của một của ăn khác Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đó là sự khôn ngoan trên trời, đó là lề luật, đó là chiến thắng mà người ta đoạt được để theo sát lề luật của Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3 và sách Khải Huyền chương 2 câu 17. Thư Do Thái chương 9 câu 4. Đó là hai ý nghĩa của manna như cựu ước ghi lại cho chúng ta. Nhưng khía cạnh manna như bánh được ban là lương thực để nuôi dân vẫn là ý nghĩa tiên khởi của sự kiện lịch sử. Chúa ban bánh manna cho dân Do Thái sống trong sa mạc suốt 40 năm trời. Sách Xuất Hành chương 16 câu 35. Trong cựu ước, khi các tác giả sách thánh trình bày manna, các vị luôn dùng động từ ăn bánh manna trong các bản văn. Vì thế, chúng ta có thể nhìn nơi thứ bánh lạ manna một lời tuyên báo của cựu ước về của ăn thánh thể trong Tân Ước. Nếu nhìn vào chính loại bánh lạ manna mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái xưa, chúng ta sẽ nhận ra một số đặc tính rất gần gũi với thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly. Trước tiên, bánh lạ manna được ban cho dân Do Thái trong một cuộc lữ hành của dân được chọn để đi theo Chúa. Người Do Thái ra khỏi Ai Cập đã mang theo đủ thứ lương thực như họ có sẵn trong nhà, như niêu thịt, như được ăn bánh thỏa thuê. Sách Xuất Hành chương 16 câu 3. Khi ban bánh manna, Thiên Chúa đã cho họ một bữa ăn nuôi thân xác, nhưng không phải là của ăn thường nhật họ vẫn có, cũng không phải là của ăn mà họ mong ước. Thứ bánh này là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho họ. Tiếp theo, thứ bánh manna này hoàn toàn mới lạ đối với cha ông của người Do Thái. Khi thấy bánh manna rơi xuống, người Do Thái hỏi nhau, cái gì vậy? Họ không biết xuất xứ, không biết đặc tính của bánh này thế nào, vì không phải là thứ bánh thường họ vẫn ăn hàng ngày. Thứ bánh manna như vậy đã đặt họ trước một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đòi họ phải tuân theo các chỉ thị Ngài ban cho họ qua trung gian của Môi-se về thứ bánh này. Về các đặc tính của bánh manna, về sau các tác giả sách thánh và chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết như sau. Đây là thứ bánh do Thiên Chúa và là Cha ban cho người Do Thái. Chúa Giêsu đáp, quả thật tôi bảo anh em, không phải ông Môi-se đã cho anh em ăn bánh bảy trời, mà chính Cha tôi đã cho anh em bánh thật bảy trời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Như vậy Chúa Giêsu đã mặc khải một khía cạnh đặc biệt của bánh manna, đó là liên hệ giữa dân Do Thái với Thiên Chúa, nhưng liên hệ đặc biệt giữa Cha và Con. Bánh này rơi từ trên xuống như là một thứ bánh được ban tặng do tình thương của một người cha từ trời ban xuống. Như vậy Chúa Kitô đã cho thấy một ý nghĩa sâu xa hơn về liên hệ giữa Thiên Chúa và con người mà bánh manna ám chỉ. Các tác giả sách thánh còn cho thấy bánh manna như là bánh của các thiên thần, hoặc là thứ bánh của những kẻ chiến thắng, như dân Do Thái đã nhờ Thiên Chúa mà chiến thắng người Ai Cập thời xưa. Tác giả sách Khải Huyền đã viết như sau: Ta sẽ ban cho kẻ chiến thắng manna màu nhiệm và một viên đá trắng có ghi một tên mới mà không ai biết ngoại trừ kẻ đã nhận tên ấy. Trích sách Khải Huyền chương 2 câu 17. Như vậy, thứ bánh này đã được biểu hiệu cho thánh thể, được Chúa Giêsu ban cho giáo hội và các tín hữu trong cuộc chiến đấu trần gian, để họ thắng trận và hưởng vinh quang với Ngài. Lời của tác giả sách Khải Huyền cũng cho thấy thứ bánh lạ manna được ban để con người ăn và tiến tới giai đoạn chót của cuộc đời, đó là đi vào trong thời gian kính chung, thời gian Thiên Chúa chiến thắng tất cả và đặt mọi thù địch dưới chân của Chúa Kitô, Chiên Con bị sát tế và đã sống lại. Tóm lại, sự kiện bánh manna dân Do Thái được ban tặng để dùng trong sa mạc và các chú giải trong Kinh Thánh về thứ bánh này đã cho chúng ta nhận ra thánh thể như là của ăn thật Chúa Kitô ban cho nhân loại. Của ăn này không phải là của ăn thường nhật, đó là một ân huệ và là một mầu nhiệm mà con người lãnh nhận với đức tin. Thánh thể được ban cho tín hữu do tình yêu thương của Cha trên trời và có sức nuôi dưỡng họ trong cuộc chiến đấu trần gian, để rồi đưa họ đến chiến thắng vinh quang trên trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa chúng xin trong mọi nơi Chúa ta. Chúng thành đến muôn đời, Chúa đỡ đần người đi tới, ai mệt nhoài người đưa tay nâng đỡ. Đỡ đứng ngay lưng Chúa chúng tin trong mọi nơi Chúa ban và yêu thương trong mọi việc Chúa làm đến bao giờ con ngợi ca danh người. Chúa ở gần những người kêu vân Chúa, mắt mọi người ngựa trông lên nhan Chúa. Chúa thương yêu cho người thế nó đây. Chúa trong tim trong mọi nơi Chúa ban và yêu thương trong mọi miệng Chúa là.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahoma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh ta đã đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến gần đến quầy vé và hỏi, vé vào cửa là bao nhiêu vậy? Người bán vé trả lời rằng, $3 cho một người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn tôi trả lời, đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4, như vậy tôi phải trả cho ông $9 tất cả. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói, lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được $3. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ? Bạn tôi từ tốn đáp lại, dĩ nhiên tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được, nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với $3. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự dối trá, lọc lừa đang tràn lan trong mọi ngóc ngách của cuộc sống và trong lòng con người, thì hơn lúc nào hết chúng ta mới thấy được sự cần thiết cấp bách của lòng trung thực trong thế giới ngày nay. Ta thấy những việc làm thiếu trung thực, vô lương tâm, ví dụ như làm hàng giả, bằng cấp giả, gian lận thi cử, tạo những chất độc trong thực phẩm, lọc lừa giữa người với người, đã gây nên biết bao nhiêu những đổ vỡ và những hệ lụy khôn lường mà tất cả ai ai trong chúng ta cũng cảm thấy những hiểm nguy của nó. Qua đó để ta thấy rằng, không trung thực chính là nguyên nhân dẫn tới những tai biến, những mầm mống của các tiêu cực xã hội, làm mất lòng tin, gây băng hoại đạo đức, phá vỡ những mối tương quan giữa người với người, có khi còn là những tác nhân hủy diệt cả mạng sống con người, xói mòn đời sống tốt đẹp mà mọi người đang chung tay xây đắp. Trước những hiểm họa ấy, mỗi người chúng ta phải nói với chính mình, phải bắt đầu những hành động thiết thực trong lời nói, trong hành vi để sống cho chân lý, cho sự thật. Chắc chắn khi sống cho lẽ phải, cho thật thà, chúng ta có thể bị thiệt thòi ở một góc độ nào đó. Nhưng đổi lại, những mất mát thiệt thòi ấy, chúng ta sẽ hái được những quả ngọt của lòng trung thực. Trước tiên, chúng ta sẽ có được sự thanh thản của tâm hồn, được sự tin yêu của người khác, giúp ta nâng cao được phẩm giá, làm lành mạnh được các mối quan hệ xã hội. Và chắc chắn một điều rằng, bóng tối không bao giờ bao phủ được ánh sáng, gian dối lọc lừa không bao giờ chiến thắng được sự thật. Vì thế, đừng đặt nền móng thành công của chúng ta trên những sự gian manh, lọc lừa. Vì rằng ma giáo không bao giờ chiến thắng được sự ngay thẳng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám lấy tình thương của Chúa và biết lấy những điều chính trực để đỡ chúng con, chớ đừng để chúng con lấy những đụng cát của sự dối gian làm bệ đỡ cho cuộc sống của mình. Amen.
Chúa chúng tin trong mọi nơi, Chúa tha và yêu thương trong mọi việc Chúa làm, Chúa giữ gìn kẻ yêu người, Chúa tiêu diệt kẻ gian ác, ai kinh sợ người cho luôn kỳ chi, ai theo cầu sẽ được Chúa cứu cho.
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.